Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu gương Phó trưởng Công an phường Hoài Thanh nỗ lực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Tiếp đó là bài phản ánh việc bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tuy Phước đã triệt xóa ổ mua bán ma túy số lượng lớn. Các đối tượng trong đường dây này gồm Huỳnh Trung Khánh, 35 tuổi, ở khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, Lê Đức Cẩm, 35 tuổi, ở xã Phước An, Phạm Ngọc Tân, 28 tuổi và Huỳnh Đặng Công Duy, 30 tuổi, cùng ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, để điều tra làm rõ hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan công an thu giữ 29 gói ni lông với nhiều kích thước khác nhau có trọng lượng hơn 90 gram ma túy. Trong tuần, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước và Đội Quản lý Thị trường số 3 tiến hành kiểm tra hai xe tải do ông Nguyễn Quốc Tuấn, 27 tuổi và ông Nguyễn Trung Toàn, 25 tuổi, đều ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai xe đang vận chuyển gần 900 bao tải đường cát trắng có nguồn gốc từ Thái Lan không có hóa đơn chứng từ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 4 vụ, làm chết 1 người và 4 người bị thương. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Công an thị xã Hoài Nhơn tổ chức trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó có Đại úy Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Công an phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa phương. Bây giờ mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng gặp gỡ Đại úy Nguyễn Thành Lợi qua bài viết của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, địa bàn phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn tiếp giáp với biển nên đại bộ phận người dân làm nghề đi biển đánh bắt cá xa bờ. Qua nắm tình hình địa bàn, Đại úy Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Công an phường biết được một số đối tượng lợi dụng việc đi biển đến các địa phương khác để mua ma túy về lại phường Hoài Thanh tổ chức sử dụng trái phép. Với trách nhiệm của mình, Đại úy Nguyễn Thành Lợi đã tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, lập danh sách quản lý theo dõi số đối tượng nổi có biểu hiện phạm tội và nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn phường, nhất là số đối tượng đi biển có nhiều biểu hiện nghi vấn về sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ công an phường đẩy mạnh công tác tuần tra mật phục trên các tuyến đường trọng điểm của phường. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát khoanh vùng đối tượng, Đại úy Nguyễn Thành Lợi phát hiện đối tượng Mai Quang Thọ, 31 tuổi, trú khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tập trung theo dõi. Tối ngày 4 tháng 9 năm 2023, nhận tin báo từ người dân, Mai Quang Thọ cùng một số đối tượng tập trung ở căn nhà bỏ hoang trong rừng dương thuộc khu vực Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đại úy Nguyễn Thành Lợi cùng với cán bộ chiến sĩ công an phường đã bắt giữ các đối tượng gồm Trần Anh Tuấn, 22 tuổi, Lê Văn Hợp, 30 tuổi, cùng trú khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, Lê Trí Vương, 27 tuổi, trú phường Hoài Hương, thu giữ tăng vật là 0,3 gram ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, nhóm đối tượng gồm Mai Quang Thọ, Phan Đình Văn, 23 tuổi, Lê Thành Duy, 25 tuổi, cùng trú phường Hoài Thanh, cùng Tuấn Hợp góp tiền mua ma túy về sử dụng chung tại nhà hoang. Lúc này, đồng chí Lợi nhận thông tin, sáng hôm sau các đối tượng sẽ rời khỏi địa phương đi biển. Vì vậy, ngay trong đêm, đồng chí Lợi trực tiếp chỉ huy tổ công tác của Công an phường Hoài Thanh tiến hành truy tìm, phát hiện và dẫn giải các đối tượng Thọ, Văn, Duy khi các đối tượng đang lẩn trốn nhiều nơi khác nhau trên địa bàn về trụ sở Công an phường để làm việc. Vụ án này, Công an phường Hoài Thanh đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn và đã khởi tố 5 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời điểm đó, Đại úy Nguyễn Thành Lợi còn tham gia bắt nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hoang khác trong rừng dương thuộc khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, gồm Đặng Văn Vương, 28 tuổi, trú ở phường Hoài Hương, Nguyễn Yến Vi, 18 tuổi, trú xã Hoài Mỹ và Cao Văn Khải, 26 tuổi, trú ở xã Hoài Hải. Vụ án này, công an phường Hoài Thanh cũng đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hoài Nhơn và hai đối tượng Đặng Văn Vương, Cao Văn Khải bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đại úy Nguyễn Thành Lợi cho biết công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa phương.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm ma túy, trong thời gian đến, công an phường phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể và các khu phố tiếp tục mở các lớp tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng hội viên, đoàn viên, đến từng hộ gia đình và đến từng ngư dân. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ, quản lý chặt số đối tượng liên quan đến ma túy, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, qua đó nắm chắc tình hình diễn biến tâm lý số đối tượng này nhằm phòng ngừa tội phạm ma túy. Tiếp tục rà soát bổ sung danh sách các đối tượng theo kế hoạch đã đề ra và có biện pháp đối sách phù hợp đối với từng loại, không để số đối tượng này tái phạm, phát triển thành tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Đặc biệt, rà soát phát hiện kịp thời người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để lập hồ sơ, đề nghị đưa đi cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Theo Thượng tá Lương Trường Sơn, Phó trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn, Đại úy Nguyễn Thành Lợi không chỉ triệt xóa hiệu quả các tụ điểm ma túy mà còn làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm ma túy trên địa bàn phường, đồng thời đã tăng cường tuyên truyền cho ngư dân địa phương cách nhận biết và phân biệt các loại ma túy thường gặp, cách phát hiện người sử dụng ma túy, hậu quả tác hại của tệ nạn ma túy đối với sức khỏe con người, qua đó góp phần phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh về an ninh tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh thủ đoạn giả danh công an lừa đảo của đối tượng Ngô Văn Mãi, 25 tuổi, trú tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ.
Ngày 23 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Mãi, 25 tuổi, trú tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 1 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp nhận đơn của ông BVT, 43 tuổi, ở phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, và đơn của bà BTGH, 33 tuổi, ở phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cùng tố giác đối tượng Ngô Văn Mãi, 25 tuổi, trú tại xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, về hành vi giả danh trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, hứa hẹn giúp ông T, bà H mua đất giá rẻ và đã nhận của họ số tiền 2 tỷ 350 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Theo điều tra của cơ quan công an, Ngô Văn Mãi làm nghề hướng dẫn viên du lịch, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, Mãi đều giới thiệu với mọi người mình là công an nhân dân, như mặc trang phục công an nhân dân, chia sẻ hình ảnh Mãi mặc trang phục công an nhân dân, đeo các cấp bậc hàm, thiếu tá, trung tá, hình ảnh các bằng khen của lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng Mãi là cán bộ, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng Mãi, đưa ra thông tin Mãi đang đầu tư vào công ty kinh doanh du lịch, để những người thân của vợ mình tin tưởng mình là công an. Ngô Văn Mãi chụp hình cưới cũng mặc trang phục công an. Từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023, vợ chồng ông BVT là cậu vợ của Mãi tin tưởng Mãi đang công tác trong ngành công an. Vì vậy, khi nghe Mãi giới thiệu các lô đất có giá rẻ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, vợ chồng ông BVT đã chuyển giao 100 triệu đồng cho Mãi vay mượn để kinh doanh du lịch và chuyển 2 tỷ 165 triệu đồng cho Mãi giúp mua đất và giúp làm các thủ tục cấp sổ đỏ. Để ông T tin tưởng và chuyển thêm tiền, Mãi còn nhắn tin qua Zalo các thông tin liên quan đến việc mua đất nhờ người quen làm thủ tục cấp sổ đỏ. Ngoài ông BVT, bà PTGH tin tưởng Ngô Văn Mãi là em rể, đang công tác trong ngành công an, nên sau khi Mãi đưa ra thông tin có một lô đất trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Quy Nhơn đang chờ nhà nước cấp đất cho hộ theo diện giải phóng mặt bằng với giá rẻ, thì bà H đồng ý mua. Bà H đã giao tổng số tiền là 43 triệu đồng cho Mãi để đặt cọc mua đất, nộp thuế để làm thủ tục được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, Ngô Văn Mãi còn vay mượn của vợ chồng bà Hiền số tiền 25 triệu đồng với lý do giải quyết tiền mặt bên công ty của Mãi. Ngay sau khi nhận được tiền của vợ chồng ông T, vợ chồng bà H, Mãi không dùng vào việc kinh doanh tour du lịch, không mua giúp đất và làm giúp thủ tục cấp sổ đỏ mà sử dụng vào các mục đích trả nợ cho các cá nhân và các app vay tiền trước đó để sử dụng cho việc đánh bạc qua mạng. Thua cờ bạc dẫn đến mất khả năng hoàn trả tiền cho các bị hại. Ngô Văn Mãi cho biết.
Mục đích là để thể hiện thôi, để ra oai thôi, chứ em không có nhà mục đích gì. Sau này thì khi mà nợ bao quay túng quẫn quá thì em làm liều thôi. Thì được sự tin tưởng của người ta thì em đã lấy tiền người ta.
Hiện cơ quan công an thông báo ai là bị hại của Ngô Văn Mãi hãy liên hệ để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng này và xử lý theo quy định của pháp luật. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc. Tiếp theo là tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay 24 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền ngày và đêm nay 24 tháng 1, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Khu vực Bình Định có gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5. Ngày và đêm nay 24 tháng 1, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Trong ngày và đêm nay 24 tháng 1, khu vực Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển, đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.